Kính chào quý thính giả. Chúng ta đã bước vào năm mới âm lịch được mấy ngày nay. Đây là Tết Ất Tỵ. Và trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ vài điều chúng ta cần nghĩ đến khi bước vào năm mới. Trước hết, tương lai là điều quý giá, nhiều hứa hẹn và hy vọng, nhưng cũng vô định, huyền bí, vì không ai biết tương lai sẽ có gì. Điều thứ hai, những năm tháng trong cuộc đời chúng ta đã được Thiên Chúa định trước cho mỗi người. Những năm tháng đó, dù được đến 80, 90 năm hay 100 năm đi nữa, vẫn rất ngắn và qua đi rất mau. Điều thứ ba chúng ta cần nghĩ đến khi bắt đầu một năm mới là vì đời sống ngắn ngủi, ngày tháng qua mau. Chúng ta cần sử dụng đời sống Chúa ban một cách khôn ngoan, đem lại lợi ích lâu bền cho chúng ta và người chung quanh. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ vài điều thực tế mà chúng ta có thể áp dụng trong năm mới này, để đến cuối năm chúng ta không có gì phải hối tiếc. Một cuộc đời phước hạnh và giá trị không chỉ là được sống thọ và khỏe mạnh, nhưng là chúng ta đã đem lại hữu ích gì, ơn phước gì cho người chung quanh, nhất là cho người thân trong gia đình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời Chúa dạy trong Kinh Thánh về cách sử dụng ngày tháng Chúa ban cho mỗi người. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng như người dại, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5, câu 15 đến 17. Lời sứ đồ Phao-lô dạy nhắc chúng ta những điều sau đây. Chúng ta cần xem xét cẩn thận cách sống của mình. Chúng ta đang sống mỗi ngày như thế nào? Sử dụng thì giờ, ngày tháng Chúa ban để làm gì, cho mục đích gì? Quan trọng hơn nữa, chúng ta cần biết rõ ý muốn của Chúa cho đời sống của chính mình. Đó là người thật sự khôn ngoan. Và để được khôn ngoan, tức là biết Chúa muốn mình sống như thế nào, sử dụng ngày tháng Chúa ban để làm gì, chúng ta cần dâng lên Chúa lời cầu nguyện sau đây. Đây là lời cầu nguyện của lãnh tụ Môi-se ngày xưa. Ông cầu nguyện: Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Trích sách Thi Thiên 90 câu 12. Biết đếm các ngày của đời sống, nghĩa là biết sử dụng các ngày tháng một cách cẩn thận và khôn ngoan để đem lại hữu ích cho Chúa, cho chính mình và người chung quanh, thay vì phí phạm cuộc đời vào những điều tội lỗi hay làm những việc không cần thiết, không có giá trị lâu bền. Có người đã viết ra 10 đề nghị về cách sử dụng thì giờ khôn ngoan, tức là không phí phạm đời sống. Và chúng tôi xin chia sẻ với quý vị sau đây. Điều thứ nhất, hãy dành thì giờ để suy nghĩ, suy tư, vì đó là nguồn của sức mạnh. Chúng ta không nên bắt chước những gì người chung quanh làm hay những gì ta thấy trên TV, trên Internet. Trước khi quyết định làm một điều gì, hãy suy nghĩ cẩn thận, đặt mục tiêu, hướng đi cao đẹp và chính đáng cho đời sống. Điều thứ hai chúng ta cần làm là hãy dành thì giờ để chơi đùa, nghỉ ngơi. Đó là bí quyết để được khỏe mạnh và trẻ lâu. Nhiều người quanh năm chỉ biết làm việc, làm hết việc này đến việc kia, không bao giờ dám nghỉ ngơi, sợ rằng nghỉ ngơi là mất thì giờ. Chúng ta hãy dành thì giờ tâm tình với vợ, với chồng, chơi đùa với con cháu, chuyện trò với bạn bè và người thân trong gia đình. Chúng ta cũng cần cho tâm trí và thân xác được nghỉ ngơi. Điều thứ ba chúng ta cần làm là hãy dành thì giờ đọc sách, vì đó là nguồn của khôn ngoan. Dù ngày nay có nhiều phương tiện truyền thông giúp chúng ta biết được nhiều tin tức, kiến thức về mọi lĩnh vực trong đời sống, nhưng dành thì giờ yên tĩnh đọc một quyển sách hay vẫn là phương cách tốt nhất để học hỏi, để rèn luyện tâm trí và cũng để cho thể xác được nghỉ ngơi. Điều thứ tư chúng ta cần làm là hãy dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa, vì đó là sức mạnh lớn nhất, cần thiết nhất cho tâm trí và tâm linh của con người. Vì vậy, dù bận đến đâu, đừng quên nhu cầu tâm linh là nhu cầu của linh hồn. Hãy dành thì giờ chăm sóc đời sống tâm linh của chính mình. Giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa là người cha thiên thượng của chúng ta. Như vậy, ta sẽ được bình an, thỏa vui và thấy đời sống có ý nghĩa. Điều thứ năm, hãy dành thì giờ ban cho tình yêu và tiếp nhận tình yêu. Vì tình yêu là món quà đặc biệt Thiên Chúa ban cho con người. Đây cũng là nhu cầu quan trọng của mọi người. Vì vậy, hãy sống và cư xử với mọi người chung quanh bằng tình yêu thương chân thật. Điều thứ sáu, hãy dành thì giờ để làm bạn và trò chuyện với những người mà ta tiếp xúc hàng ngày. Vì đó là con đường dẫn chúng ta đến niềm vui và hạnh phúc. Nhiều người có tiền của mà không có bạn, vì không muốn kết thân hay làm bạn với ai. Người có nhiều tiền bạc của cải mà không có bạn là người bất hạnh nhất trên đời. Điều thứ bảy chúng ta cần làm là hãy vui vẻ, vui cười với người chung quanh, vì tiếng cười là âm nhạc của linh hồn. Quý vị có cười nói vui vẻ với những người mình gặp hàng ngày không? Nhất là với vợ con, chồng con. Hay lúc nào chúng ta cũng nghiêm nghị, cau có, nên không ai dám đến gần. Hãy sống thoải mái, dễ dãi với mọi người, nhất là với người thân trong gia đình. Để gia đình của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn đầy tiếng cười. Vì tiếng cười là âm nhạc của linh hồn. Điều thứ tám chúng ta cần làm trong năm mới này là hãy dành thì giờ chia sẻ điều ta có với người chung quanh. Vì một ngày sống trong ích kỷ thật là ngắn ngủi và vô nghĩa. Nếu trong nhà chúng ta đang có những vật dụng, những điều gì dư thừa, không dùng đến nhưng vẫn còn tốt, hãy đem chia sẻ với những người đang cần những điều đó. Chúng ta sẽ thấy đời sống đầy niềm vui và ý nghĩa. Điều thứ 9, đừng phí phạm thì giờ, nhưng hãy siêng năng làm việc. Đó là niềm hãnh diện của thành công. Thay vì ngồi than, ngày tháng qua nhanh, hoặc là đốt cháy cuộc đời bên sòng bài canh bạc, bên những thú vui thấp hèn, chúng ta hãy làm việc, góp phần xây dựng xã hội, để mai kia ta sẽ thấy vui vẻ thỏa nguyện về những thành quả mà chính mình tạo nên. Và điều thứ 10, điều cuối cùng, chúng ta hãy dành thì giờ tham gia công tác từ thiện, vì đó là cách đầu tư ở thiên đàng. Đừng tích trữ của cải ở trần gian này, nhưng hãy tích trữ của cải trên thiên đàng. Chúng ta tích trữ của cải ở thiên đàng bằng cách dâng hiến cho công việc Chúa và cứu giúp những người nghèo khổ chung quanh mình. Trong năm mới này, cầu xin Chúa giúp chúng ta sống khôn ngoan, sử dụng khả năng tiền của và nhất là những ngày tháng quý báu Chúa ban để đem lại hữu ích cho người chung quanh, cũng như đem lại niềm vui và phước hạnh cho chính đời sống chúng ta. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.